Trung phong tam thời hệ niệm toàn tập. Tập thứ sáu, Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại tiếp tục xem phía trước bài văn cầu nguyện này. Chúng ta đem bài văn này niệm một biến. Thử nhất biện hương, căn bàn kiếp ngoại, chi bá trần hoàng, bất kinh thiên địa dĩ sanh thành, khải thuộc âm dương nhi tạo hóa, nhiệt hướng lư chung, chuyên thân cúng dường, thường trụ tam bảo, sát hải vạn linh. Mấy câu này vô cùng quan trọng, quyết định chẳng phải là nói chỉ niệm bài văn này thì được rồi. Bài văn này cùng với tâm của mình nhất định phải hoàn toàn tương ứng. Đây là chánh nhân của sự cảm ứng. Vì sao lại có cảm ứng? Vì chánh nhân tại chỗ này. Điều này chúng ta không thể không biết. Do đây có thể biết người giác ngộ chân chánh, người thật sự đã hiểu rõ, họ đích thật cùng với biến pháp giới hư không giới là một thể. Niệm niệm không rời, niệm niệm chẳng có ngăn cách. Sự cảm ứng của họ là cùng pháp giới hư không giới, từ trên chư Phật Như Lai dưới đến địa ngục chúng sanh, hữu tình và vô tình. Vô tình là sơn hà đại địa, hoa cỏ cây cối, bao quát sở hữu tất cả hiện tượng thiên nhiên. Hiện nay nhà khoa học nói hiện tượng vật lý ở trong vũ trụ, thể đều bao quát cả ở bên trong. Thành ý, chúng ta nói tâm chân thành phổ biến, tâm thanh tịnh phổ biến, tâm bình đẳng phổ biến, tâm chánh giác phổ biến, tâm từ bi phổ biến là năng cảm. Bên trong pháp giới có ba loại thế gian, chỉ chánh giác thế gian là Phật Bồ Tát, hữu tình thế gian là hữu tình chúng sanh, khí thế gian là vô tình. Ba loại thế gian tức là toàn cả vũ trụ đều có ứng. Chúng ta một niệm cảm thì toàn cả vũ trụ thấy đều có ứng là bất khả tư nghị. Chúng ta đem cái này để hồi hướng. Hồi hướng tức là phía sau bài văn này, Cực Lạc Đạo Sư A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, thanh tịnh hải chúng. Đây là chuyên chỉ cho, bởi vì một thời công khóa này của chúng ta là chuyên tu, tức là cầu sanh tịnh độ, tức là cầu thân cận Di Đà, thân cận Quan Âm Thế Chí, thân cận tất cả đại chúng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta chẳng phải là một người tâm hành thuần tịnh thuần thiện thì không thể được cảm ứng. Cho nên ở trong tâm không thể có tơ hào xen tạp, đó là sai rồi. Tất cả ở trong tâm, cái quan trọng nhất là chẳng có oán hận một người nào. Trong tâm chẳng có oán hận, nếu có tức là xen tạp, thì đã đem tâm hành thuần tịnh thuần thiện của anh phá hoại mất rồi. Nhất định phải biết buông xuống. Không buông xuống là tự làm hại mình, làm hại tự tánh. làm hại chân tâm của anh. Tự tánh đã mê, chân tâm đã hư vọng, tức là anh đã theo cái vọng niệm xen tạp này, muôn ngàn trở nên xem thường cái vọng niệm này. Cái vọng niệm này sẽ gây thương hại. Thế xuất thế gian chẳng có cái gì có thể so sánh với nó. Mới biết cái này, mới biết việc này là vô cùng nghiêm trọng. Hai câu cuối cùng là tổng kết: tất trượng chân hương phổ đồng cúng dường. Cái chân hương này là hương quang của tánh đức. Phổ đồng cúng dường, đây là tu đức cùng với tánh đức tương ứng. Trong tất cả sự cúng dường, Phật nói với chúng ta, pháp cúng dường là đệ nhất, đây là thuộc về pháp cúng dường. Chúng ta ngày hôm nay tu pháp cúng dường, tức ở trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện, chỉ dạy cho chúng ta như giáo tu hành cúng dường. Phật chỉ dạy cho chúng ta như thế nào thì chúng ta phải học tập như thế đó. Đem lời chỉ dạy của Phật, chúng ta thấy điều làm được, đây tức là cúng dường. Xin xem ở trong đoạn văn cầu nguyện này là chỗ thuật lại đều là lời của Phật Đà thường thường dạy bảo ở trong kinh luận. Chúng ta đã học tập phải niệm niệm không quên, niệm niệm thực hành, thế nhập vào cảnh giới phổ đồng cúng dường. Phía sau là tam sinh: Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, là cùng với phía trước, ý nghĩa như nhau. Niệm cái danh hiệu này phải hiểu được ý nghĩa của danh hiệu Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Đây là danh hiệu gọi chung của tất cả Bồ Tát, chẳng phải chuyên chỉ cho một vị nào, hoặc là chuyên chỉ cho một quần thể nào. Người hiện nay chúng ta nói là đoàn thể, nó là biến pháp giới hư không giới, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đều bao quát ở trong, đều là thuộc về Hương Vân Cái. Đây là pháp sự. Cũng như đoạn văn cầu nguyện phía trước nói, cũng là phần tựa của pháp sự. Phía dưới là thì chánh thức đi vào tam thời hệ niệm pháp sự. Tam thời hệ niệm có ba thời: thời thứ nhất, thời thứ hai, thời thứ ba. Ba thời này quý vị nhất định phải hiểu được, là vì trì danh niệm Phật làm chủ. Tuy nhiên mỗi một thời pháp sự vừa mới đầu, trước tiên phải đọc kinh. Đại sư tuyển chọn cho chúng ta là Phật Thiết A Di Đà Kinh. Trước tiên đọc kinh, sau đó niệm chú, niệm chú chú vãng sanh. Phía sau có nghe kinh là nói khai thị. Ở trong khai thị, từng chữ từng câu đều là kinh văn. Chúng ta hiện nay nói là hội tập. Hội tập phần quan trọng nhất ở trong kinh luận của Phật Đà là lời khai thị tinh tế tường tận nhất, để đánh thức chúng ta, khiến cho chúng ta thời thời khắc khắc không quên, cùng nhau đến học tập. Trước khi đọc kinh, trước tiên phải niệm ba câu: Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô là nghĩa quy mạng, là nghĩa quy y, là ý nghĩa lễ kính, chí thành cung kính. Liên Trì Hải Hội tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái hội này là hội vĩnh hằng không tan. Nếu dùng thuật ngữ của Phật Pháp mà nói, tức là cái hải hội không sanh không diệt, liên trì là chân thật. Phật tại trong kinh giới thiệu cho chúng ta ao báo và nước công đức. Cái ao này là các thứ báo tạo thành. Ở dưới đáy ao chẳng phải là cát đất mà là cát vàng, là Phật giới thiệu cho chúng ta. Ở trong ao này khắp nơi đều có hoa sen đang nở ra. Hoa sen từ nơi nào đến? Từ mười phương thế giới, tất cả chúng sanh phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì ao sen phía trước giảng đường của A Di Đà Phật sanh ra một đóa hoa sen. Trên hoa sen còn có tên của họ, không bao giờ sai lầm. Hoa sen là đến từ như vậy, rất tuyệt diệu. Nếu như anh có tâm thối chuyển, cài ý nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không còn nữa, thì hoa sen sẽ khô chết, thì hoa sen không còn nữa. Có thể nói Cực Lạc thế giới sổ tất cả hoa cỏ cây cối, hữu tình và vô tình đều là không sanh không diệt. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới duy chỉ có thể nhìn thấy có tướng sanh diệt, tức là hoa sen ở trong ao sen. Hoa sen đích thật là có sanh có diệt. Một niệm của người này muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ở trong ao sen sanh ra một đóa hoa. Nếu tâm đã thối chuyển, thì hoa sen không còn nữa. Chỉ có một việc này thì tại Cực Lạc thế giới nhìn thấy có tướng sanh diệt. Nếu như anh phát tâm rất chân thật, tu hành rất dũng mãnh, thì hoa của anh lớn được rất mau, màu sắc rực rỡ tốt đẹp. Nếu như trong sự tu hành của anh xen tạp vào rất nhiều, thì màu sắc rực rỡ của anh không tốt. Hình như có rất nhiều màu sắc hỗn hợp chung với nhau, hoa sen cũng không lớn. Nói tổng kết lại, người chuyên tu tịnh nghiệp, người không xen tạp tất cả, thì hoa sen này lớn được rất mau, lại tốt lại lớn. Tương lai lúc vãng sanh thì A Di Đà Phật cầm cánh hoa sen này đến tiếp dẫn anh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh. Có phải là sanh đến Cực Lạc thế giới, đến ở trong hoa sen biến thành cái hình dáng là một đứa trẻ phải không? Xin thưa với quý vị là không phải. Nếu như phải biến thành hình dáng của một đứa trẻ rồi dần dần lại lớn lên, vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới có sanh lão bệnh tử. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có thứ hình dáng này. Vừa mới sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái tướng trạng này là vĩnh viễn, là cố định, là hóa sanh, tướng hảo quang minh, cùng với Phật không hơn không kém. Đức Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ đã giới thiệu với chúng ta, ở trong 48 nguyện của A Di Đà Phật cũng nói được rất rõ ràng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thể chất đều là thân kim cang tử ma chân kim sắc, là thân kim cang bất hoại, tướng mạo không chỉ là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, không chỉ là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là liệt ứng thân, là tại trong thế gian này của chúng ta mà nói. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Đi đến nơi đó thì là cái thân này. Tuy nhiên Phật tại trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, A Di Đà Phật tiếp dẫn anh vãng sanh là liên hoa hóa sanh. Anh ở trong liên hoa sen này bởi vì anh là đới nghiệp, cho nên hoa sen chưa nở. Đây là đới nghiệp. Trong bài kệ hồi hướng chúng ta thường thường nhìn thấy cũng ở trong tâm cầu nguyện hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Do đây có thể biết một câu này chẳng phải tùy tiện mà nói. Lúc nào thì hoa nở? Lúc chứng được vô sanh pháp nhẫn thì hoa nở rồi. Vô sanh pháp nhẫn là chỗ chứng đắc của thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát. Chỗ chứng của thất địa Bồ Tát là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Do đây có thể biết anh ở trong hoa sen chứng được cái quả vị này thì hoa nở rồi. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Do đây có thể biết nếu chẳng phải thật sự chứng được đệ thất địa thì hoa chưa nở. Hoa đó chưa nở, ở bên trong hoa có phải là rất cô độc hay không? Không phải. Ở trong hoa có thế giới. Thế giới gì? Là cực lạc thế giới. Ở bên trong hoa là cực lạc thế giới, ở bên ngoài hoa cũng là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới của ở bên trong hoa không nhỏ, cực lạc thế giới ở bên ngoài hoa không lớn. Nội ngoại là một chẳng phải hai. A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí đều ở bên trong hoa chỉ dạy cho anh. Hải hội đại chúng cũng ở bên trong hoa này. Anh cảm thấy điều này lạ lùng, một tí cũng không lạ lùng. Tại vì sao? Anh tại trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy, so với điều này thì càng lạ lùng hơn. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thế nào? Ở trong vi trần có thế giới. Mỗi một vi trần, cái thân thể này của chúng ta không biết là có bao nhiêu vi trần. Ở trong Phật Pháp nói vi trần là nói vật chất của cơ bản. Hiện nay trong khoa học nói vật chất cơ bản là cái gì? Là nguyên tử, điện tử, lạc tử. Hiện nay đều đã phát hiện so với phần lạc tử còn nhỏ hơn, hình như gọi là khoa khắc. So với lạc tử còn nhỏ hơn. Trong kinh Phật nói vi trần, ở trong vi trần có thế giới. Thế giới quá lớn, cùng với sự cảm giác hiện nay thế giới chúng ta là hoàn toàn tương đồng. Cho nên Phật thường thường nói lỗ chân lông, đầu sở lông. Phật ở trong đầu sở lông chuyển đại pháp luân. Chuyển đại pháp luân là mở đại pháp hội. Vạn ức Bồ Tát đang cùng nhau nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Tại nơi nào? Tại đầu sở lông. Đầu sở lông chẳng có phóng lớn ra, đại hội chẳng có thâu nhỏ lại. Ở trong tự tánh chẳng có lớn nhỏ, chẳng có dài ngắn, chẳng có trước sau, chẳng có xa gần. Chúng tôi trong mấy năm gần đây mỗi ngày đọc kinh Hoa Nghiêm, đối với Phật thuyết những pháp này chúng tôi đã nghe quen tai, đã không còn cảm thấy lạ lùng. Có một số người có thể tiếp thụ. Anh có thể tiếp thụ là chứng minh tâm lượng của anh dần dần đã khai mở ra. Cái việc này nếu như khó hiểu là thật khó hiểu. Chúng ta từ trong thí dụ có thể thể hội đến. Phật tại trong kinh điển thí dụ dùng được nhiều nhất là mộng nguyện bào ảnh. Mộng nguyện bào ảnh, bốn việc này lấy mộng làm chủ, nguyện bào ảnh là phụ thêm mà nói. Chúng ta mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Cảnh giới ở trong mộng, anh nói là lớn hay là nhỏ? Cảnh giới ở trong mộng là gì? Tại trong Phật Pháp nói là một chủng tử ở trong A Lại Gia Thất khởi hiện hành. Phải ghi nhớ là một cái chủng tử. Cái chủng tử này bao lớn? Hiện nay nhà khoa học nói, tôi nghe rồi cũng gật đầu có một tí đạo lý. Nhà khoa học nói, nhà khoa học nói khởi nguyên của vũ trụ, họ nói từ một điểm đột nhiên bùng nổ biến hiện ra vũ trụ. Tôi nghe rồi, bùng nổ cái này chẳng phải chân tướng sự thật. Họ nói từ ở trong một điểm đột nhiên biến hiện ra, đây là sự thật. Một điểm này bao lớn? Nhà khoa học họ tính toán nghĩ rằng dùng sợi tóc của chúng ta đem sợi tóc cắt đứt, xem đường kính của sợi tóc, đường kính của sợi tóc rất là nhỏ. Họ nói một điểm đó bao lớn? Tại trong đường kính của một sợi tóc có thể sắp vào 100 ức cái. Sợi tóc nhỏ như vậy mà có thể sắp được thành 100 ức cái. Hiện ra cảnh giới gọi là nhất thời đốn hiện. Điều này có thể giải thích cho cảnh mộng của chúng ta. Chúng ta mỗi buổi tối đều đang nằm mộng. Cái tướng hiện ra ở trong cảnh mộng là hiện như thế nào? Tức là chủng tử của ở trong A Lại Gia Thức. Cái chủng tử này hầu như chẳng có hình tướng, chẳng những là nhục nhãn nhìn không thấy, kính hiển vi cũng nhìn không thấy. Nhà khoa học họ làm thế nào mà nói ra được? Là họ từ trên lý luận số học suy tính mà ra. Thật sự hiện nay khoa học kỹ thuật vẫn làm không nổi, vẫn chưa có biện pháp phát hiện cái này. Tuy nhiên cách nói này khiến như chúng ta nghĩ đến trong kinh có nói chủng tử chứa dự ở trong A Lại Gia Thức. Cái chủng tử này chẳng có hình tướng, nếu có hình tướng thì Phật nói tận hư không đều dung nạp không vào, nó đích thật tồn tại. Mỗi một cái chủng tử đều có thể nhất thời đốn hiện, hiện ra cảnh giới. Cho nên cảnh giới chẳng có lớn nhỏ. Làm thế nào có thể nhập vào cái cảnh giới này? Phía trước của Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi đã đọc qua, Phổ Hiền Bồ Tát có thể nhập vào. Phổ Hiền Bồ Tát trên thực tế tức là nói Đẳng Giác Bồ Tát có thể nhập vào. Phổ Hiền là Đẳng Giác, Đẳng Giác Bồ Tát. Có vị nào mà không tu hạnh Phổ Hiền? Cho nên Phổ Hiền chẳng phải là một người, Văn Thù cũng chẳng phải là một người, Quan Âm Thế Chí cũng như vậy. Chỉ cần là Đẳng Giác Bồ Tát, chúng ta đều có thể đem họ, xem họ thành một người. Không đồng danh hiệu là đại biểu cho năng lực trí huệ của họ không đồng. Trên thực tế năng lực trí huệ của họ đều là viên mãn, là đại biểu cho ở trong một bộ phận nào viên mãn, là cái ý nghĩa này. Đẳng Giác Bồ Tát có thể nhập vào vô lượng vô biên thế giới. Thế giới là trùng trùng vô tận, là bất khả tư nghị. Hoa sen ở trong ao sen lớn như bánh xe là Thế Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, đại như sa luân. Chẳng phải là một hạt cải, chẳng phải một vi trần. Chúng ta từ bên trong này thì hiểu rõ, một đóa hoa sen là một thế giới. Họ ở bên trong tu hành, họ ở bên trong hoạt động, họ ở bên trong hoa sen. Mỗi ngày cũng là cúng dường tha phương 10 vạn ức Phật, chẳng có chướng ngại. Tây phương cực lạc thế giới cùng với hoa tạng thế giới không khác. Chẳng những không khác, thật tại mà nói, nó là hạch tâm của hoa tạng thế giới, là tinh hảo tốt nhất ở trong hoa tạng, là một bộ phận tinh hoa nhất, được bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Tác dụng của nó bất khả tư nghị. Đến khi hoa nở thấy Phật, sau khi hoa nở, đó là cảnh giới gì? Là thật báo trang nghiêm độ của A Di Đà Phật. Vậy thì anh phải hiểu phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ, hoa đều chưa có nở. Sau khi hoa nở rồi là thật báo trang nghiêm độ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói được rất rõ ràng, vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ ở trong hoa sen phải thời gian bao lâu thì hoa mới nở? Phải 12 kiếp. 12 kiếp. Chúng ta khi nghe đến thời gian thật quá dài, trên thực tế anh phải thử nghĩ xem là Phật ở trong Đại Kinh nói, từ ngày anh chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát bắt đầu, đây là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, bắt đầu từ ngày này ở tại hoa tạng thế giới tu hành, đã tu mãn 41 ngôi vị thứ, sau cùng chứng được ngôi vị diệu giác. Phải tốn hết bao nhiêu thời gian? Trong kinh thường nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp, là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tại Tây phương cực lạc thế giới 12 kiếp. Anh mới hiểu được tu hành tại Tây phương cực lạc thế giới tốc độ là mau biết bao. Ở tha phương cõi Phật phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn ở Tây phương cực lạc thế giới là 12 kiếp, là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh. Cho nên mười phương Bồ Tát có vị nào không muốn biết cái pháp môn này? Có người nào mà không muốn học cái pháp môn này? Đích thật là duyên của mỗi người không đồng. Thật sự có rất nhiều Bồ Tát không biết được. Thiện Đạo Đại Sư nói, điều là tại gặp duyên không đồng, chúng ta ngày nay có thể gặp được pháp duyên thù thắng như vậy, chẳng phải là việc đơn giản. Cảnh giới của Tây phương cực lạc thế giới là bất khả tư nghị, quyết định không thể hoài nghi. Sự hoài nghi này của anh thì cơ hội trong đời này đã lỡ qua. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Tam Kinh vì chúng ta giới thiệu, Tây phương cực lạc thế giới là tịnh độ nào? Giới thiệu cho chúng ta hoàn toàn là phàm thánh đồng cư độ. Trong kinh A Di Đà nói là phàm thánh đồng cư độ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều là giới thiệu cái này. Phàm thánh đồng cư độ là thù thắng như vậy. Lại hướng lên trên, có cần nói nữa không? Người học Phật xả bỏ Di Đà tịnh độ, đi tu những pháp môn khác, không những là khó. Đây là lời chân thật của Thầy Lý nói, là Ngài ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói. Ngài nói nếu họ chẳng phải ngu si, tức là mê hoặc, là phi ngu tức mê, bỏ đi cái này, trong một đời này chúng ta rất có thể thành tựu. Họ đem cái này bỏ đi, anh nói có đáng tiếc hay không? Nước công đức trong ao sen là tự tánh biến hiện ra, là duy tâm sở hiện. Đại chúng trong hải hội cũng không ngoại lệ. là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. A Di Đà Phật là tự tánh Di Đà. Cho nên thiền sư Trung Phong ở phía sau khai thị nói: ngã tâm tức thị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức thị ngã tâm. Thử phương tức cực lạc, cực lạc tức thử phương. Lời này nói được quá sâu, quá sâu. Nhưng chân tướng sự thật là một tí cũng không giả. Người học Phật thông thường đem mình và Phật một chia thành hai. Phật chẳng phải ta, ta chẳng phải Phật. Đem hoàn cảnh cuộc sống hiện nay của chúng ta và cực lạc thế giới cũng một chia thành hai. Cực lạc chẳng phải ta bà chúng gia, chúng ta bà chẳng phải cực lạc. Anh nhìn xem thiền sư Trung Phong ngài có thể đem nó hợp lại thành một. Vì sao cái tướng chẳng giống nhau? Cái tướng chẳng giống nhau là từ tâm tưởng sanh. Bởi vì cách nghĩ của anh chẳng giống nhau thì cái tướng chẳng giống nhau. Nếu như cách nghĩ, cách nhìn của anh giống nhau thì cái tướng giống nhau. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đích thật là cùng với người Tây Phương cực lạc thế giới không giống nhau. Tâm của họ thuần tịnh thuần thiện, tâm của chúng ta bất tịnh bất thiện. Cho dù nói tịnh, ở trong tịnh xen tạp vào bất tịnh, nói thiện xen tạp vào bất thiện thì không giống nhau rồi. Vì vậy trên cảnh giới hồi ứng cho anh thì không giống nhau. Ở trong sách của tiến sĩ Giang Bản Thắng nói, ông ta bao nhiêu năm nay mỗi ngày nhìn xem sự kết tinh của nước giống như bông tuyết không khác. Từ xưa đến nay chưa có nhìn thấy hai cái kết tinh giống nhau. Bông tuyết mùa đông kết tinh cũng như vậy. Anh dùng kính hiển vi mà nhìn xem, quyết định chẳng có giống nhau. Chúng tôi hiểu rõ cái đạo lý này. Người gì nhìn sở hữu tất cả sự kết tinh là tương đồng. Trong kinh Đại Thừa nói Phật Phật đạo đồng. Tôi nghĩ rằng sau khi đã thành Phật, một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng đã đoạn hết. Nói một câu khác, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước, một tơ một hào cũng không xen tạp. Họ nhìn ở trong vũ trụ tất cả hiện tượng quyết định là tương đồng. Thập địa Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát nhìn tất cả cảnh giới này rất tương tự, rất tiếp cận, nhìn kỹ vẫn là không tương đồng. Huống chi là lục đạo phàm phu, đương nhiên không thể tương đồng. Ta một người nhìn sự kết tinh này cũng không thể tương đồng. Tại vì sao? Vì niệm trước và niệm sau không giống nhau. Trên quả địa Như Lai cái niệm chẳng còn nữa, cho nên cái niệm trước và niệm sau đều giống nhau. Thử Phật và bỉ Phật là giống nhau, họ đều chẳng có cái niệm. Cách nhìn của họ là hoàn toàn tương đồng, cái nhìn của họ là niệm niệm tương đồng. Quý vị nhất định phải hiểu được, ở trong vũ trụ sở hữu tất cả vạn sự vạn vật đều là sát na sanh diệt. Đây là thật tướng, không sanh không diệt đó chỉ là tánh. Tự tánh là không sanh không diệt. Tánh là cái gì? Đại sư Trung Phong ở chỗ này nói ra linh tri. Ngài nói tâm. Cái tâm ngài nói có ba thứ. Thứ nhất là tâm nhục đoàn, đây là tất cả chúng sanh đều có. Thứ hai là tâm dương lự, tức là cái tâm nổi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là vọng tâm mọi người đều có, không giống nhau. Cái thứ ba là tâm linh tri là giống nhau. Tâm linh tri là chân tâm. Chân tâm không sanh không diệt. Linh tri Trong kinh Lăng Nghiêm nói được càng tường tận một tí là nói bốn chữ kiến văn giác tri. Thiền sư Trung Phong đem kiến văn giác dùng một chữ linh để đại biểu. Linh tri đây là chân tâm, hư không pháp giới là do nó biến hiện ra, cho nên hư không pháp giới đương nhiên có đầy đủ kiến văn giác tri. Tâm là năng biến, vạn pháp là sở biến. Cổ nhân dùng lấy vàng làm đồ vật, vật nào cũng là vàng. Bản chất của vàng, đặc tính của vàng, trong vật nào mà không có? Đương nhiên là có, thể điều đầy đủ, quyết định là chẳng có tơ hào khiếm khuyết. Từ cái thí dụ này thì chúng ta có thể nghĩ đến ở trong vũ trụ sở hữu tất cả vạn sự vạn vật đều có linh tri. Hiện nay tôi cùng với tiến sĩ Giang Bản Thắng đã có liên hệ rồi. Ông ta cũng rất vui mừng đón tiếp tôi đến Nhật Bản để tham quan phòng thí nghiệm của ông. Ông ta cũng muốn liễu giải cảnh giới Hoa Nghiêm. Tôi sẽ thỉnh mời ông ta làm thêm thí nghiệm rộng lớn để tham dò trắc nghiệm trong vũ trụ sở hữu tất cả vạn vật đều có linh tri. Sở hữu tất cả vạn vật đều là sống, chẳng có một thứ nào là chết. Thể đều đầy đủ kiến văn giác tri. Nếu chúng ta muốn cuộc sống của mình tốt, hoàn cảnh tốt, chẳng phải làm không được, mà lại rất dễ dàng làm được. Phải làm bằng cách nào? Phải có thiện ý, thiện tâm. Tất cả cảnh giới đều biến thành thiện. Sơn hà đại địa đã sung mãn linh khí. Vì sao lại có tai nạn? Vì tâm bất thiện. Trong tâm đã chứa đầy sự tự tư tự lợi, đã chứa đầy tham sân si mạng, khởi tâm động niệm thiệt hại người để lợi ích cho mình. Điều này sự phản ứng đem sở hữu tất cả vạn vật thảy đều đã biến thành hư hoại. Sự phản ứng của tốt đẹp tức là đồ án tốt đẹp. Anh có thể nhìn thấy ở dưới kính hiển vi cái tình trạng của tâm không tốt, cái ý niệm không tốt thì phản ứng này rất khó coi. Cho nên cực lạc thế giới là tâm thanh tịnh của mình, là thiện ý, mỹ ý biến hiện ra. Cái tâm nhiễm ô là ta bà thế giới chúng ta, là ác ý, ác niệm biến hiện ra. Tất cả vạn vật bản thân của nó chẳng có cái niệm, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó chỉ có linh tri, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hữu tình chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vô tình chúng sanh tùy theo cái ý của anh mà chuyển. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển là trong kinh Phật thường nói. Đây là căn bản của một nguyên lý nguyên tắc. Chúng ta có thể đem ta bà thế giới biến thành cực lạc thế giới. Chỉ cần anh thật sự hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc này, đối với cái nguyên lý nguyên tắc này tin sâu không hoài nghi, phải từ trên nào hạ thủ, phải từ trên thiện ý của anh hạ thủ, ý niệm của anh phải đem sở tất cả ý niệm của ác, tư tưởng ác niệm toàn bộ đem nó cải chính trở lại, sửa thành thiện ý, sửa thành mỹ ý, thì cái thế giới này tốt đẹp. Thì mỹ thiện liên kỳ hải hội, Phật Bồ Tát thì không cần giải thích nữa. Cho nên hàm ý của bên trong câu này, chư vị thử nghĩ sâu rộng vô tận. Chúng ta mỗi ngày ở tại đây giảng 100 năm cũng giảng không hết. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.